là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Tỉnh Yên Bái huy động gần 1.000 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn. Công an thị xã Nghi Lộ bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển ma túy. Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 73 năm ngày phòng chống thiên tai, chúng tôi sẽ đề cập tới các giải pháp nhằm phòng chống thiên tai hiệu quả trong thời gian tới. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 127 trường, giảm 377 điểm trường, giảm 195 lớp, tăng trên 16.700 học sinh, tăng trên 9.400 học sinh bán trú. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 1, 179. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 1. Hiện nay, toàn tỉnh có 201 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác phân luồng học sinh sau giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông đã có chuyển biến tích cực. Thời điểm này, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đang ôn tập chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Để triển khai có hiệu quả chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phấn đấu giảm 102 điểm trường theo đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Năm 2019, phấn đấu có thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 86%, tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Trước mắt, phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và các kỳ thi năm 2019 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục vùng dân tộc, công tác quản lý giáo dục trong tình hình mới, xây dựng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, công tác xã hội hóa giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục quan tâm đến công tác phân luồng học sinh và đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế và cơ hội việc làm. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, cùng với đó phải đổi mới mô hình quản lý giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái. Trong đó, ngành đã chủ động tham mưu tăng cường chỉ đạo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quy mô giáo dục đào tạo được sắp xếp hợp lý, hiệu quả, chất lượng giáo dục đã được nâng lên, đặc biệt là chất lượng giáo dục vùng dân tộc. Trước những thách thức lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Khẩn trương rà soát điều chỉnh bổ sung hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh gắn với sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2020-2025. Tập trung nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng hoạt động đoàn, hội, đội trong các nhà trường, phát triển giáo dục nghề nghiệp, quan tâm bồi dưỡng cán bộ quản lý làm công tác giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo cơ cấu, số lượng ở các cấp học, chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, đề xuất danh mục các trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các nhà trường cần đầu tư. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, chuẩn bị sẵn sàng đổi mới chương trình giáo dục đào tạo theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động tham mưu đề xuất chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030. Trước mắt, ngành cần chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, sau 1,5 ngày đêm tổ chức diễn tập với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự chỉ đạo cuộc diễn tập đã phát biểu bế mạc và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Sau hơn một ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra. Phần vận hành cơ chế trên cơ sở ý định của cuộc diễn tập và nhiều tình huống trực tiếp của ban chỉ đạo và đạo diễn đã được thành phần khung diễn tập cấp huyện và xã An Thịnh tích cực nghiên cứu nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt vào xử lý tình huống gắn với từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xử lý theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Phần thực binh A2 với tình huống giả định mới, sinh động bất ngờ, kết cấu chặt chẽ, biện pháp xử lý giải quyết linh hoạt nhanh gọn, sát với tình hình thực tế. Phần diễn tập thực binh bắn chiến đấu bố trí, kết cấu thao trường sát thực tiễn, đối tượng tác chiến. Các lực lượng tham gia được huấn luyện thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ, đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh Yên Bái đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và vai trò làm tham mưu phối hợp hiệp đồng của các ngành, đoàn thể huyện Văn Yên trong công tác chuẩn bị luyện tập và thực hành diễn tập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, qua diễn tập là dịp để bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp huyện Văn Yên, khả năng tham mưu của các ban ngành đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến và xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Sau diễn tập, huyện Văn Yên cần tiếp tục nghiên cứu rút kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh và điều chỉnh bổ sung kế hoạch phương án tác chiến, bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân, Công an tỉnh khen thưởng cho 6 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên khen thưởng cho 34 tập thể, 189 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 950 km đường bê tông xi măng, mở mới và mở rộng trên 1.300 km đường đất, giá trị thực hiện đạt gần 980 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước là trên 520 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 445 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phong trào làm đường giao thông nông thôn thời gian qua đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu kiên cố hóa 300 km đường giao thông nông thôn, mở rộng mở mới khoảng 120 km đường đất, xây dựng trên 400 công trình thoát nước. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, ngành giao thông vận tải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, thu hút kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức doanh nghiệp, tận dụng các nguồn lực hỗ trợ triển khai sửa chữa, mở mới, cứng hóa các tuyến đường, công trình giao thông nông thôn.
Với mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, năm 2019, huyện Văn Chấn tiếp tục triển khai mô hình trồng 25 ha chanh leo tại hai xã Phù Nham và Thượng Bằng La. Thực hiện chương trình này, huyện đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tiến hành khảo sát, lựa chọn cây giống và vận động nhân dân triển khai trồng. Đến nay, người dân đã trồng được 25 ha chanh leo, trong đó xã Phù Nham trồng được 15 ha, xã Thượng Bằng La là 10 ha. Hiện cây chanh leo sinh trưởng phát triển tốt. Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đang tiếp tục hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, làm giàn, theo dõi quá trình sinh trưởng để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Huyện đoàn Lục Yên phối hợp với Hội từ thiện Sen vàng Berlin Cộng hòa Đức, nhóm kết nối trẻ Yên Bái tổ chức lễ khánh thành nhà nhân ái cho hai chị em Cam Thị Ngời và Cam Thị Linh ở thôn Vĩnh Đông, xã Vĩnh Lạc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn phải sống với ông bà nội nay đã già yếu. Để giúp đỡ hai chị em và ông bà có căn nhà kiên cố để sinh sống học tập, huyện đoàn Lục Yên phối hợp với nhóm kết nối trẻ Yên Bái, Hội từ thiện Sen vàng Berlin kêu gọi những tấm lòng hảo tâm đang sinh sống và làm việc tại Đức cũng như trong nước ủng hộ xây dựng ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng. Sau gần một tháng thi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thành, là món quà ý nghĩa của Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin dành tặng cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự Ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ vừa bắt quả tang đối tượng Đồng Văn Bộ, sinh năm 1977, trú tại tổ Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với hai đối tượng khác. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà của Bộ 57 gói heroin có trọng lượng trên 4 gram và hơn 8 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt thêm đối tượng Lý A Páo, sinh năm 1995, cư trú tại Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà của Đồng Văn Bộ. Đây là số ma túy Lý A Páo mang đến bán cho Bộ kiếm lời. Tại cơ quan công an, Lý A Páo khai nhận trong tháng 5 2019, Páo đã 2 lần bán ma túy cho Bộ, lần này chưa kịp bán thì bị bắt. Số ma túy này mua của một người đàn ông dân tộc Mông không rõ tên tuổi, địa chỉ tại khu vực cầu treo thôn Nậm Đông, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ, đồng thời khẳng định đối đầu là lựa chọn duy nhất của nhà nước Hồi giáo ở thời điểm hiện tại. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran đã chuẩn bị xong, hãy liên hệ với Mỹ để đàm phán. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, mặc dù đang bị trừng phạt, song nền kinh tế Iran vẫn phát triển mạnh mẽ. Nhà nước Hồi giáo sẽ không bao giờ bị khuất phục. Cũng trong ngày 21 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết Mỹ đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm khi điều thêm tàu sân bay và máy bay ném bom đến vùng vịnh. Một khi xung đột xảy ra, tất cả các bên đều bị ảnh hưởng. Ông Zarif nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ đàm phán trừ phi Mỹ nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện và thể hiện sự tôn trọng với Iran.
Ngày 22 tháng 5, một quan chức chính phủ Mỹ khẳng định các lệnh trừng phạt quốc tế với Triều Tiên sẽ vẫn được áp dụng và được tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc thực thi. Đài tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn tin tưởng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng để đạt được tiến triển hơn nữa về mục tiêu này. Những phát biểu của quan chức Mỹ được đưa ra một ngày sau khi đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tổ chức họp báo, yêu cầu Washington trả lại con tàu chở hàng của nước này bị bắt giữ hôm 9 tháng 5. Bình Nhưỡng cho rằng động thái này đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận thượng đỉnh song phương Mỹ-Triều, đồng thời gọi đây là một vụ cướp, một sản phẩm của chính sách thù địch của Mỹ.
Ứng cử viên đối lập Prabowo Subianto tuyên bố không thừa nhận chiến thắng của Tổng thống Joko Widodo trong cuộc bầu cử hồi tháng trước bởi có gian lận trong công tác kiểm phiếu. Những người ủng hộ ông Prabowo Subianto đã tập trung bên ngoài văn phòng Ủy ban bầu cử Indonesia để phản đối kết quả bầu cử tổng thống mà ủy ban này công bố hôm 21 tháng 5. An ninh quanh khu vực đã được thắt chặt. Ủy ban bầu cử Indonesia cho biết tổng thống đương nhiệm Joko Widodo giành được 55% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Prabowo giành được 44%. Cơ quan giám sát bầu cử Indonesia khẳng định không có bằng chứng về việc gian lận. Tối 21 tháng 5, các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ ít nhất 20 người. Ứng cử viên Prabowo tuyên bố sẽ đệ đơn khiếu kiện lên tòa án hiến pháp.
Ngày 21 tháng 5, chính phủ Nhật Bản yêu cầu các cơ quan truyền thông nước ngoài phải thay đổi cách gọi tên riêng của người Nhật khi phiên âm theo hệ chữ cái Latin. Theo đó, tên riêng của người Nhật sẽ được gọi theo thứ tự họ trước, tên sau đúng kiểu của người châu Á, thay vì gọi tên trước họ sau như hiện nay. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ cuối năm nay khi Nhật Bản tổ chức hội nghị G20. Theo đó, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ được gọi là Abe Shinzo.
Ngày 21 tháng 5, đại diện của tập đoàn Huawei tại Liên minh châu EU cho rằng Huawei là nạn nhân bị chính phủ Mỹ bắt nạt, đồng thời kêu gọi EU không thỏa hiệp với Hoa Kỳ và cam kết nỗ lực đảm bảo an ninh cho mạng 5G ở nước này. Trước đó, truyền thông Đức đưa tin sau nhiều năm giám sát, Liên minh châu Âu không phát hiện lỗ hổng nào trong các sản phẩm của Huawei. Hồi tuần trước, Washington cáo buộc Huawei gây ra mối đe dọa về an ninh quốc gia và áp đặt những hạn chế với công ty này. Google sau đó cũng cắt đứt quan hệ hợp tác kinh doanh với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Huawei, ông Nhậm Chính Phi cho biết, công ty đã có kế hoạch dự phòng cho lệnh cấm của Mỹ. Ngày 21 tháng 5, tại một buổi lễ giới thiệu công nghệ tại thủ đô London, nước Anh, tập đoàn công nghệ Huawei đã ra mắt dòng điện thoại thông minh Honor 20 và Honor 20 Pro. Honor 20 là điện thoại thông minh mới nhất của công ty với mức giá trung bình. Trước đây, Huawei đã nhiều lần chọn châu là nơi công bố các sản phẩm mới, lần gần đây nhất là điện thoại Pro 3. Được ra mắt tại Paris, Pháp cách đây 2 tháng, Huawei luôn xem châu Âu là một trong những thị trường quan trọng nhất.
Ngày 21 tháng 5, trả lời phỏng vấn truyền thông, lãnh đạo công đảng đối lập Anh Jeremy Corbyn tuyên bố sẽ không ủng hộ nỗ lực mới nhất của Thủ tướng Theresa May nhằm cứu vãn tiến trình Brexit. Theo ông Jeremy Corbyn, công đảng mong muốn Anh vẫn duy trì mối quan hệ liên minh thuế quan với EU thời hậu Brexit để tiếp tục được thụ hưởng đặc quyền tiếp cận thị trường đơn lẻ với Liên minh châu Âu. Khi được hỏi Anh sẽ phải đối phó thế nào nếu dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May tiếp tục bị Quốc hội bác bỏ, ông Corbyn cho rằng nước này có thể tổ chức tổng tuyển cử sớm hoặc nhận được đặc quyền duy trì liên minh thuế quan vĩnh viễn với EU và đàm phán lại với các nhà lãnh đạo châu Âu. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố chính phủ đã sửa đổi nhiều nội dung so với văn bản đạt được với EU hồi năm ngoái, trong đó đồng ý để Quốc hội tiến hành biểu quyết về việc liệu có tổ chức trưng cầu dân ý lần hai về Brexit hay không, nhưng với điều kiện Quốc hội phải thông qua dự thảo quy chế nhằm thực thi thỏa thuận Brexit. Bà May nhấn mạnh đây không phải là điều bà mong muốn, nhưng chính phủ buộc phải nhượng bộ để tiến trình Brexit diễn ra đúng trình tự. Liên quan tới đề xuất mới của nhà lãnh đạo Anh, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cho biết nước này có thể chấp nhận dự thảo thỏa thuận Brexit mới nhằm thúc đẩy tiến trình Brexit của bà May.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ sạt lở đất, rét đậm rét hại kèm theo mưa tuyết, dông lốc, mưa đá liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, cho thấy thiên tai ngày càng có những biểu hiện cực đoan và diễn biến phức tạp. Trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 3 xảy ra ngày 20 tháng 7 2018 đã khiến nhiều địa phương của tỉnh Yên Bái chịu hậu quả nặng nề, tổng thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Vậy giải pháp nào để giảm thiểu những hậu quả do thiên tai gây ra? Nhân kỷ niệm 73 năm ngày phòng chống giảm nhẹ thiên tai, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2019, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có phản ánh sau.
Tròn 10 tháng kể từ trận lũ lịch sử xảy ra, giờ đây thôn Bản Tù, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn vẫn còn ngổn ngang sau những gì cơn lũ đi qua. 6 hộ bị sập trôi hoàn toàn, 3 người chết và hàng chục hộ khác bị lũ cuốn trôi tài sản, phải di rời khẩn cấp. Cho đến bây giờ, người dân ở đây vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến cảnh lũ quét ập đến bất ngờ với hàng nghìn mét khối đất đá lan từ trên đỉnh núi cao xuống san phẳng cả bản làng.
Bà Hoàng Thị Tuyên, thôn Bản Tù, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
lúc là cái cơn lũ ấy thì sức tàn phá của nó rất là ghê gớm luôn. Nó như một cái đầu vũ trụ này nó bay ảo xuống và đưa tất cả những sỏi đất đá và những cái búi tre, những tất cả những cái gì đấy là những cái hòn tảng đá to như những cái tòa nhà và đưa trôi sập xuống luôn. Và đưa hết một số nhà cửa bị trôi sập hoàn toàn và cây cối hoa màu của cải của người dân chúng tôi cũng đã bị trôi sập hoàn toàn.
Là một trong hai hộ ở thôn Bản Tù có người thân bị chết do lũ cuốn, giờ đây bà Đinh Thị Quý vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lũ ập về. Chỉ trong chốc lát, cả gia tài và người chồng của mình bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
Bà Đinh Thị Quý, khu tái định cư Nong Mi, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết:
Tôi cũng thấy rất là sợ bởi vì đang ở yên tâm thì lại thấy cái cơn bão số 3 nó xuống mạnh quá, nhanh quá, trôi sập hết cả cửa, cả nhà, cả chồng tôi đi thì tôi thấy rất là buồn và lo sợ hãi. Và cũng không bao giờ, cứ không ngờ bao giờ mới sống lại được, nên người được trở lại như cũ được. Hay là tôi cũng cảm thấy rất là hoang mang, sợ hãi.
Liên tiếp trong hai năm 2017-2018, huyện Văn Chấn phải hứng chịu hai trận mưa lũ làm thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhân dân cũng như cơ sở hạ tầng của địa phương. Đặc biệt, hoàn lưu cơn bão số 3 ngày 20 tháng 7 đã gây sạt lở đất đá, cô lập 4 xã và nhiều thôn bản. Mưa lũ đã tàn phá toàn bộ hệ thống đường liên xã, liên thôn, hệ thống đường điện, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn, dẫn tới việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Phải mất nhiều ngày sau đó, các xã như An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười mới tiếp cận được bằng phương tiện cơ giới để hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại về người, về nhà cửa, ổn định lại đời sống.
Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển thôn huyện Văn Chấn nói:
đã bị ảnh hưởng, trong đó có trên 90 hộ là bị sập trôi và trên 50 hộ là bị hư hỏng nặng, đã được di chuyển, và những hộ trong vùng nguy hiểm đến ngay chúng tôi đã cơ bản các cái gia đình mà trong vùng nguy hiểm đã được hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để cho nhân dân di dời bằng các cái khu tái định cư rồi các cái sen ghép để bà con đã ổn định nhà cửa và đời sống sản xuất cũng như để ổn định cái đời sống cho nhân dân.
Phong Dụ Thượng là một trong bốn xã huyện Văn Yên chịu thiệt hại khá nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2018. Hàng chục hộ dân ở bản Lùng đã bị lũ quét cuốn trôi. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng lũ đã làm cho cả chục hộ sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Không những vậy, lũ còn gây cô lập, khiến việc tiếp cận để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cũng gặp không ít khó khăn. Song với phương châm chủ động bốn tại chỗ và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được phát huy, đã giúp cho người dân nơi đây nhanh chóng có nơi ở mới an toàn.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trong năm 2019 này thì huyện đã xem xét là kiện toàn ban chỉ đạo huyện thế và đã kiện toàn ban chỉ đạo tất cả 27 xã thị trấn xây dựng các kế hoạch. Và hiện nay thì tất cả các xã thì chúng tôi đã phê duyệt cái kế hoạch phòng chống lụt bão cho 27 xã thị trấn để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đây chỉ là những cái về mặt quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo. Thế còn thực tế, trong quá trình thực tế thì bây giờ mới bắt đầu vào mùa mưa của năm 2019 thì chúng tôi thấy rằng là càng ngày cái sự biến đổi khí hậu nó càng rõ ràng. Thế cho nên là cái mà huyện bây giờ quan tâm nhất đó là cái phải rà soát tất cả những cái địa bàn nó trọng yếu và những nơi trọng yếu của dân ở dưới cơ sở. Đặc biệt là những cái nơi mà chúng ta thấy có cái nguy cơ nó xảy ra an toàn mà hộ dân thì chúng tôi đã đang cho rà soát và những cái địa chỉ này chúng tôi đã có.
Năm 2018, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 15 đợt thiên tai làm 47 người chết, mất tích và bị thương, thiệt hại hàng nghìn ngôi nhà và nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học. Chỉ trong 4 tháng năm 2019, thiên tai làm thiệt hại trên 1.100 nhà, gần 600 hecta cây trồng, 13 công trình công cộng với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng trên 14 tỷ đồng. Dự báo thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp với cường độ mạnh và dị thường hơn. Vì thế, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản là biện pháp cần thiết của các cấp các ngành và chính quyền địa phương, cũng như người dân trong, trước và sau mỗi mùa mưa bão.
Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì hiện nay chúng tôi đã đưa cái nội dung chương trình tập huấn phòng chống bão lũ thiên tai, kể cả phần chống cháy rừng cho các lớp huấn luyện. Trong đó có các lớp mà được đào tạo nội dung là sẽ được nhiều hơn. Trong đó là đặc biệt là lực lượng dân quân. Thì trong cái chương trình huấn luyện là hiện nay đã bổ sung kể cả ngoài giờ, ngoài cái kế hoạch huấn luyện thường xuyên có huấn luyện cả bổ sung ngoài giờ. Cái thứ hai chúng tôi là làm tốt cái công tác rà soát những cái khu vực nguy cơ sạt lở cao. Cái này là rất là quan trọng. Hiện nay cũng đã lập cơ bản là cái bản đồ là dự kiến nguy cơ. Và cái thứ ba là nâng cao cái tuyên truyền, nâng cao cái ý thức của người dân trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là những cái vùng mà có nguy cơ sạt lở thì đều có công tác tuyên truyền và lấy lực lượng là dân quân tự vệ là nòng cốt.
Thông điệp của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 có chủ đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng cho thấy mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư phải phát huy tinh thần chủ động, cảnh giác, thích ứng và sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Có như vậy mới bảo vệ được tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trước trận chung kết Europa League tại Baku, Azerbaijan, pháo thủ gặp tổn thất nghiêm trọng khi Mkhitaryan không thể ra sân do gặp trục trặc ở khâu hộ chiếu. Cụ thể, UEFA không đưa ra những đảm bảo cần thiết về sự an toàn của cựu tiền vệ Manchester trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa nước chủ nhà Azerbaijan và Armenia, quê nhà của Mkhitaryan. Miki là nhân tố quan trọng trong cuộc đua tới trận chung kết, vì vậy đây là một mất mát lớn đối với Arsenal từ góc độ đội bóng. Mùa này Mkhitaryan đã ra sân 11 trận tại Europa League cho Arsenal, đóng góp 3 đường kiến tạo. Juan Mata có thể sẽ trở lại ngoại hạng Anh sau khi hết hạn hợp đồng, thay vì về Barcelona như một số tin đồn. Newcastle cần bổ sung tiền vệ sáng tạo Rafael Benitez, muốn có Mata sau khi ông làm việc với anh tại Chelsea. Tuy nhiên, tương lai của Benitez ở Newcastle cũng chưa được bảo đảm nên việc đó đang phải tạm gác. Nếu như Mata có thể sang Newcastle thì MU cũng có thể mua cầu thủ của đội bóng này. MU đang ngầm theo dõi tình hình ở Barcelona trước khi có quyết định theo đuổi Ivan Rakitic hay không. Rakitic mùa tới không được đảm bảo suất đá chính do sự hiện diện của Arthur và tân binh Frenkie de Jong. Bên cạnh đó, phong độ của cầu thủ này không còn được đánh giá cao. Đã từng có tin đồn MU để mắt tới Rakitic và theo Kastler, câu lạc bộ vẫn không lấy làm lo lắng dù Rakitic năm nay đã 31 tuổi. anh chỉ vắng mặt có 9 trận do chấn thương và ốm bệnh trong năm mùa giải đã qua. Mùa 2018-2019 này, anh chỉ nghỉ ngơi 10 ngày vì căng cơ đùi. Theo tờ Daily Mail đưa tin, MU và Swansea đã đạt được thỏa thuận về giá cả thương vụ Daniel James. Theo đó, đội bóng thành Manchester phải chi ra 15 triệu bảng, tương đương hơn 400 tỷ đồng, để có được sự phục vụ của tiền vệ người xứ Wales. Daniel James đã có một mùa giải thi đấu khá thành công và vừa được gọi vào đội tuyển xứ Wales. David De Gea vừa từ chối lời đề nghị hợp đồng mới nhất MU, buộc đội bóng thành Manchester phải ra bán anh hè này để thu về 60 triệu bảng. Tháng 12 năm ngoái, De Gea bật mí với đồng đội về ý định ở lại sân Trafford nếu đạt được thỏa thuận cá nhân với câu lạc bộ. Tuy nhiên, 18 tháng đàm phán giữa đại diện De Gea và MU đã không đem lại kết quả khả quan. Lãnh đạo Quỷ Đỏ giữ vững quan điểm không tăng lương vượt ngưỡng sau khi nhận thấy sai lầm từ thương vụ Alexis Sanchez. Cuối cùng là thông tin quần vợt, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal được giới mộ điệu đánh giá rất cao trước thềm Roland Garros 2019. Chiến thắng đầy ngọt ngào trước Novak Djokovic giúp Nadal có được danh hiệu Master thứ 9 trong sự nghiệp. Càng tuyệt vời hơn, Bottas đã vượt qua chính đối thủ để trở thành tay vợt nắm giữ danh hiệu Master 1.000 nhiều nhất trong lịch sử. Với cú hích vô địch Roland Master, đồng thời đánh bại tay vợt số 1 thế giới, có thể thấy Nadal đã giành pole vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Vì sau tất cả, nó đang mang lại niềm tin vô địch Roland Garros cực lớn cho anh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió Đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.